Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 10, nói về phần 2 của 30 pháp Ni Tá Kỳ Ba Dạ Đề. 18. Giới cầm của tiền vàng bạc. Khi Phật an trú tại vườn trúc Ca Lan Đà ở thành Vương Xá, nói rộng như trên, bấy giờ thôn trưởng của thôn Châu La đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trước đây các vị đại thần, bà La Môn, cư sĩ, trưởng giả họp tại cung điện vua cùng nhau nghị luận. Có người thì nói Sa Môn Thích Tử nên cất giữ vàng bạc, có người thì nói không nên cất giữ. Vậy ai nói thật, nói đúng pháp, nói tùy thuận pháp, nghị luận không trái nghịch với phép tắc hiện tại? Phật đáp: Sa Môn Thích Tử không nên cất giữ vàng bạc. Nếu có ai nói nên cất giữ thì đó là phỉ báng ta, không thật, không đúng pháp, không tùy thuận, là lời nghị luận trái với phép tắc hiện tại. Vì sao vậy? Vì nếu được cất giữ vàng bạc thì cũng được duy trì ngũ dục. Ngũ dục là mắt phân biệt sắc pháp sinh ra ái nhiễm, cho đến thân xúc chạm sinh ra ái nhiễm. Phải biết rằng đó không phải là pháp của Sa Môn Thích Tử. Vị thôn trưởng nói: Thật là kỳ lạ, bạch Thế Tôn, chưa từng có việc như thế. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói Sa Môn Thích Tử không nên cất giữ vàng bạc. Nếu cất giữ vàng bạc thì không phải pháp của Sa Môn, không phải pháp của dòng họ Thích. Vì thế nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Con là đệ tử tại gia của Phật, xa lìa sát sinh. Thế Tôn hãy chứng minh cho con. Nói như thế 3 lần, cho đến không uống rượu. Trước đây con đã suy nghĩ, Sa Môn Thích Tử không nên cất giữ vàng bạc. Nếu ai cất giữ thì chẳng khác gì người hưởng thụ ngũ dục. Bấy giờ, Thế Tôn liền tùy nghi thuyết pháp chỉ dạy thôn trưởng, khiến ông được lợi ích, hoan hỷ, giống như tấm lụa sạch, dễ thấm màu nhuộm. Ông liền thấy được Lý Tứ Đế ngay tại chỗ ngồi, bèn bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, người thế tục có nhiều công việc, con xin từ biệt trở về. Phật nói: Ông nên tự biết đúng lúc. Ông liền đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu bên phải rồi ra đi. Sau khi ông đi không bao lâu, Phật bèn đến chỗ có đông tỳ kheo trải tọa cụ ngồi, nói với các tỳ kheo: Vừa rồi thôn trưởng thôn Châu La đến chỗ ta, như trên đã nói, cho đến nhiễu bên phải rồi ra đi. Đoạn Phật nói với các tỳ kheo: Các thầy phải học như sau, không được cất giữ vàng bạc. Ta không có lý do gì được phép cất giữ vàng bạc. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, Thế Tôn vì 5 việc lợi ích nên cứ 5 hôm đi thị sát phòng ở của các tỳ kheo 1 lần. Ngài đến chỗ của Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà. Khi ấy, Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà vừa đếm tiền nên tay bị dính đất, liền đi đến đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi: Tay các thầy vì sao dính đất như thế? Họ liền đáp: Bạch Thế Tôn, con vừa đếm tiền nên tay bị dính đất. Phật liền nói với Nang Đà: Vì sao các thầy lại dùng tay để cầm sinh sắc, tợ sắc? Từ nay ta không cho phép các thầy tự tay cầm sinh sắc, tợ sắc. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh Xá có lầu gác trong rừng nơi Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, khi ấy Ưu Đại Di đến giờ khất thực, bèn khoác y, cầm bát, đi tới nhà một người thợ hồ. Nhà ông này vừa làm lễ khánh hạ xong, bà vợ bèn bước ra nghênh đón làm lễ, hỏi: Tôn giả, hôm qua vì sao không đến? Nếu đến thì đã được thức ăn uống ngon rồi. Thầy liền đáp: Hôm qua, bữa nay thì có sao đâu, nếu có thức ăn ngon thì hãy mang ra đây. Bà liền nói: Thức ăn ngon hết rồi, nay con xin gửi tiền để tôn giả đến quán ăn mua thức ăn ngon khác. Thầy nói: Đức Thế Tôn chế giới không cho ta tự tay cầm tiền, bà hãy đem tiền buộc vào chéo y của ta. Bà theo lời chỉ bảo, đem tiền buộc vào chéo y, rồi thầy ra đi, đến một quán bán bánh, nói với chủ quán: Lão trượng, hãy mang bánh cho tôi. Ông ta nói: Tôn giả cho tôi xem tiền đã. Ưu Đại Di nói: Ông chỉ cần đưa bánh cho ta, ta sẽ trao tiền cho ông ngay tại đây thôi. Ông liền nói: Tôn giả hãy đưa bát ra. Thế rồi, ông liền đem các thứ bánh bỏ vào đầy bát, và nói xin đưa tiền cho tôi. Ưu Đại Di bảo, ông hãy mở chéo y của tôi ra mà lấy. Ông chủ quán muốn đùa cợt nên không chịu mở, nói, ông hãy tự mở lấy đưa cho tôi. Ưu Đại Di đáp, Phật không cho phép tôi cầm sinh sắc, tợ sắc, ông hãy tự mở lấy. Ông ta bèn mở lấy xong chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử lại dùng phương tiện sơ sài này, xem đây là thanh tịnh? Chúng ta cũng ít khi dùng tay cầm nắm và đặt vào trong miệng, cũng chẳng khi nào buộc vào chéo áo hoặc bỏ vào trong túi. Thế này thì mất hết phép tắc sa môn, nào có đạo hạnh gì. Thế rồi, Ưu Đại Di mang bánh về phòng, mời các tỳ kheo khác cùng ăn. Các tỳ kheo hỏi, thứ bánh này rất ngon, ở đâu mà có được vậy? Loại này không phải là bánh làm ở nhà. Ưu Đại Di đáp, này các trưởng lão, trong đây lợi ít mà lỗi nhiều. Các tỳ kheo bèn hỏi, vì sao nhiều lỗi? Đáp, tôi tạo nhân duyên như vậy, cho nên nhiều lỗi. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Đại Di đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, ông có làm như vậy thật chăng? Thầy đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật khiển trách, đó là việc xấu. Từ nay về sau, dùng tiền buộc vào chéo y ta cũng không cho. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Ca Duy La Vệ, nói rộng như trên, vì năm việc lợi ích, nên Thế Tôn cứ năm hôm đi quan sát phòng ở của các tỳ kheo một lần. Bỗng thấy một tỳ kheo mang bệnh huỳnh đản ốm yếu. Phật biết mà vẫn hỏi, tỳ kheo, thầy có kham nhẫn nỗi khổ được chăng? Thầy có sống yên ổn chăng? Thầy ấy đáp, bạch Thế Tôn, con không được yên ổn, bị bệnh tật khổ não. Phật liền hỏi thầy, ông không thể đòi hỏi thức ăn hợp với bệnh, thuốc hợp với bệnh được sao? Thầy đáp, con nghe Thế Tôn chế giới, tỳ kheo không được tự tay cầm sinh sắc, tợ sắc, lại không có ai đưa cho con, nên con phải chịu khổ não. Phật liền nói, từ nay về sau, ta cho phép người bệnh được quyền sai tịnh nhân cất tiền bạc, nhưng chớ có tham trước. Thế rồi Phật truyền cho các tỳ kheo tại thành Ca Duy La Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự tay cầm sinh sắc, tợ sắc hoặc sai người cầm nắm với ý tham trước thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ đã được giải thích ở trước. Sinh sắc chỉ cho vàng, tợ sắc chỉ cho bạc. Sinh sắc, tợ sắc chỉ cho các loại tiền tệ dùng ở thị trường. Cầm hoặc tự mình cầm hoặc bảo người khác cầm. Nắm hoặc tự mình nắm hoặc bảo người khác nắm. Tham trước, suy nghĩ như sau, ta sẽ dùng vật này để đạt được năm thứ dục lạc như sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó gọi là tham trước. Không tham trước, như vị tỳ kheo trì giới thanh tịnh tự gánh lương thực như bún, bánh, gạo, bột gạo, vân vân. Khi ấy suy nghĩ, ta không có phương tiện nào khác nên bất đắc dĩ phải dùng đến thức ăn này. Trái lại, nếu đối với các vật bất tịnh này mà tưởng là những vật thanh tịnh như sau, ta sẽ thọ dụng những thứ này thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Ni tác kỵ ba dạ đề, các thứ tiền vàng bạc này phải đem thí xả giữa chúng tăng rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không thí xả mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Các thứ vàng bạc hay tiền, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc thuần hoặc tạp, hoặc đã làm thành dụng cụ, khi đem thí xả giữa chúng tăng, thì tăng không nên cho lại tỳ kheo ấy, cũng không được phân chia. Nếu nhiều thì nên bỏ vào quỹ tiết kiệm. Sau khi bỏ vào quỹ tiết kiệm, nếu sinh lợi tức, thì được dùng nó làm phòng xá, sắm y, mà không được mua sắm thức ăn. Tỳ kheo khi nhận được tiền, và sau mùa an cư xong, nhận được tiền sắm y, không được đưa tay cầm lấy, mà phải nhờ tịnh nhân lấy giúp. Nếu không có tịnh nhân thì hãy bảo thí chủ bỏ dưới đất bên cạnh chân mình. Sau đó mình dùng cỏ, lá, gạch, ngói, tủ lên trên, đợi tịnh nhân đến chỉ cho họ thấy để họ cầm lấy. Nếu tịnh nhân không đáng tin cậy thì bảo họ đi trước mình và bảo để tiền lại nơi nào đó. Nếu tỳ kheo làm tri sự trông coi việc của Phật, của Tăng có nhiều tiền vàng bạc để tại chỗ sinh địa thì nên chỉ cho tịnh nhân biết. Nếu để chỗ tử địa kín đáo thì hoặc tự mình đào lấy, hoặc sai tỳ kheo trẻ tuổi đào lấy. Nếu tịnh nhân không đáng tin thì nên dùng khăn bịt mắt họ 3 vòng, rồi mới dẫn đến chỉ cho họ biết chỗ đất. Sau đó chỉ cho biết hầm để tiền, và cứ để mắt bị bịt như thế, bảo đi khỏi nơi đó. Nếu tiền rơi trên bờ hầm, thì được dùng ngói gạch gạt cho tiền rớt xuống hầm và được tự tay đậy nắp hầm lại. Sau đó khi cầm lấy, nếu là chỗ sinh địa thì chỉ cho tịnh nhân biết. Nếu là chỗ tử địa thì được tự tay đào lên cho đến khi gặp tiền, bèn sai tịnh nhân đến lấy. Nếu tịnh nhân không đáng tin thì phải bịt mắt y 3 vòng rồi dẫn đến lấy. Nếu trong cái khăn gói để trên đầu cây gậy có vàng, bạc, tiền thì không được tự tay cầm lấy mà nên bảo cho tịnh nhân biết. Nếu tịnh nhân bé nhỏ không sợ tới thì được bồng lên khiến y lấy. Khi bồng y nên nói như sau: Tôi bồng tịnh nhân, tôi bồng tịnh nhân. Lúc đem gói đồ xuống rồi phải bảo y mở ra. Nếu y không biết mở thì được phép cầm tay y chỉ cho mở. Khi mở xong bảo y đếm. Nếu y không biết đếm thì được phép cầm tay y mà đếm. Khi đếm xong số còn thừa bảo y bỏ lại vào túi. Nếu y không biết cầm bỏ vào túi thì được phép cầm tay y dạy y bỏ vào túi. Khi bỏ vào túi xong nên bảo tịnh nhân buộc túi lại. Nếu tịnh nhân không biết buộc thì bảo y nâng cái đáy túi rồi tỳ kheo tự tay mình buộc. Khi buộc xong nên đem để lại trên đầu gậy như trước. Nếu tịnh nhân thấp để không tới thì tỳ kheo được phép bồng y lên. Nếu kho lẫm, rương, tủ để trên gác, trên cột trụ thì khi lấy, khi mở ra, khi đậy lại cũng như thế. Nếu khi đi đường tịnh nhân mang vàng bạc mà y còn bé thì ta được phép dùng tay dắt y đi. Nếu khi lội nước, khi ta được phép dìu y lội qua. Nhưng phải nói, tôi dìu tịnh nhân, tôi dìu tịnh nhân. Nếu tỳ kheo dẫn tịnh nhân theo, lúc đi qua đò mà y còn bé không lên đò được, thì tỳ kheo được phép đỡ y lên đò, nhưng phải nói, tôi đỡ tịnh nhân, tôi đỡ tịnh nhân. Khi xuống đò cũng như vậy. Trên đường đi, tỳ kheo dừng lại ở trên bờ sông, bên giếng hoặc trên ao hồ để ăn uống nghỉ ngơi. Rồi lúc ra đi, tịnh nhân để quên túi sách. Bây giờ có vị trưởng lão tỳ kheo đi sau, xem có ai để quên vật gì không, thì thấy có một gói đồ sót lại, bèn suy nghĩ. Cái này ắt là của vị tỳ kheo kia, bèn cầm lấy mang đi. Khi đi kịp chúng bạn, bèn hỏi, vật này của ai vậy? Lúc ấy có người nói, đó là gói đồ của tịnh nhân. Vị trưởng lão bèn bỏ gói đồ xuống đất. Bây giờ, tịnh nhân nên cầm lấy mang đi, nhưng không được gọi tên gói đồ. Nếu tỳ kheo cùng đi đường với tịnh nhân, khi đêm đến, dựng nghỉ tại một chỗ, rồi tờ mờ sáng ra đi. Bây giờ, tịnh nhân cầm nhầm gói đồ của tỳ kheo cầm nhầm gói đồ của tịnh nhân. Khi đến nơi, tỳ kheo mới nhận ra gói đồ mình cầm là của tịnh nhân, thì nên bỏ xuống đất, và tịnh nhân phải đến lấy mà không được gọi tên gói đồ, tức không được gọi là túi đựng bạc. Nếu tỳ kheo nhiều vàng, bạc, tiền bị mất và nghi bị rơi ở bên cạnh giường, nên muốn tìm lại, thì khi rời khỏi giường, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tìm lại được thì phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo có nhiều tiền bạc, nghi là cất trong mệnh len, nên định tìm kiếm, thì khi mở chiếc mệnh ra, phạm tội việc tỳ ni. Khi được tiền, phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo có nhiều tiền bạc, nghi bị rơi trên đất, muốn tìm kiếm, thì khi cầm chổi quét đất, phạm tội việc tỳ ni. Nếu tìm lại được thì phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo có nhiều tiền bạc, nghi bị rơi trong đống rác, nên định tìm kiếm, thì khi bươi đống rác, phạm tội việc tỳ ni. Khi được tiền, phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo lâm bệnh, có đàn việc cúng dường tiền thuốc, vì bệnh nên được nhận tiền, đem cất dưới mền. Khi cần tìm lấy, nhưng vì trong tối, mắt không trông thấy, dùng tay trợ đụng tiền thì không có tội. Nếu đàn việc làm giường ghế mới bằng vàng, bạc, vì có lòng tin nên muốn để tỳ kheo sử dụng trước nhất, rồi tỳ kheo nói, tôi là người xuất gia, luật không cho phép dùng. Đàn việc lại nói, tôn giả vì tôi mà khai thông có được thọ dụng không? Tỳ kheo nên nói, hãy xếp một tọa cụ cho dày lót lên thì tôi mới ngồi được. nhưng khi tỳ kheo ngồi rồi thì không được lay động cái giường, cũng không được khen ngợi. Nếu đàn việc làm xe, máy móc mới làm bằng vàng bạc, vì có tín tâm nên muốn để tỳ kheo sử dụng trước tiên. Khi ấy tỳ kheo nói, tôi là người xuất gia, luật không cho phép sử dụng vật ấy. Người kia lại nói, tôn giả hãy vì tôi mà phương tiện khai thông thọ dụng giúp cho. Tỳ kheo nên bảo, nếu trên xe có lót lá cây hoặc lót tấm vải lên trên thì tôi mới đặt chân lên được. Nhưng sau khi đặt chân lên, không nên động chân, cũng không được khen ngợi. Có người đàn việc làm cái mâm vàng bạc, vì có tín tâm nên muốn để tỳ kheo sử dụng trước nhất. Tỳ kheo nói, tôi là người xuất gia, không được phép dùng vật ấy. Người kia nói, tôn giả có thể vì tôi mà khai thông phương tiện thọ dụng được không? Tỳ kheo nên nói, nếu dùng cỏ, lá cây hay tấm vải phủ lên trên đó thì có thể được, nhưng không được dùng tay cầm mà nên bảo họ bưng để xuống đất. Nếu đàn việc làm chén bát mới bằng vàng bạc, vì tín tâm nên muốn nhờ tỳ kheo sử dụng trước nhất, rồi tỳ kheo nói, tôi là người xuất gia, không được phép dùng nó. Người ấy lại nói, tôn giả có thể vì tôi mà khai thông phương tiện thọ dụng được không? Tỳ kheo nên đáp, ngươi nên rửa sạch, đặt trên mâm, đem thức ăn bỏ vào, rồi đưa tay chỉ bát nói, dùng, dùng. Nói 3 lần như vậy, đó gọi là dùng. Nhưng khi ăn, tỳ kheo chỉ ăn thức ăn trong bát, không được động đến xung quanh bát. Nếu ngày mồng 8 tháng 4 hay các ngày đại hội cúng dường, tất cả các tháp, tượng Bồ Tát, cờ phướng, bảo cái, những dụng cụ cúng dường ấy có thếp vàng bạc, thì tỳ kheo không được cầm đến mà nên bảo tịnh nhân cầm. Nếu bị rơi xuống đất thì nên cầm chỗ nào không có vàng bạc nhặt lên. Nếu được thếp vàng khắp cả thì nên dùng vải bọc tay rồi mới cầm. Nếu không có vật gì bọc tay mà trên tượng có chỗ chưa thếp vàng thì nên cầm chỗ ấy. Tất cả các thứ như lư hương, đèn, cán phất trần mà có thếp vàng đều không được cầm. Khi tắm rửa tượng Bồ Tát bằng vàng bạc thì không được tự tay mình tắm mà phải bảo tịnh nhân làm. Vào những ngày đại hội, tỳ kheo bảo tịnh nhân lấy ra các tượng bằng vàng bạc. Tỳ kheo chỉ được đỡ giúp tịnh nhân, không được cầm, và trên tượng có thếp vàng. Tỳ kheo không được trước cầm rồi sau thả ra. Tùy theo mỗi nước, có nước dùng tiền bằng đồng, hoặc tiền bằng vỏ ốc, hoặc tiền bằng sắt, hoặc tiền bằng hồ dao, hoặc tiền bằng thẻ tre, hoặc tiền bằng da. Tất cả các loại tiền ấy, tỳ kheo không được cầm. Hoặc có những nước người ta sử dụng tiền tệ mà chưa thành hình tướng của tiền tệ, tỳ kheo cầm nó thì phạm tội việc tỳ ni. Có những nước người ta dùng loại tiền tệ không có hình dạng của tiền tệ mà tỳ kheo cầm nó thì phạm tội việc tỳ ni. Có những nước người ta dùng loại tiền tệ có hình dạng của tiền tệ mà tỳ kheo cầm nó thì phạm tội ni tá kỳ 3 dạ đề. Có những nước người ta dùng loại tiền tệ không có hình dáng của tiền tệ, tỳ kheo xem nó như loại đồng sắt mà cầm thì không có tội. Thế nên nói như trên. Hết giới ni tá kỳ thứ 18. Giới buôn bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo mua các thứ sinh tô, dầu, mật, đường phèn, sữa, sữa chua tại giữa chợ để dùng, nên bị người đời chê trách rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử không chịu khất thực mà đến các chợ mua thức ăn để ăn, mất hết cả phép tắc Sa Môn, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, có thật các ông mua các thức ăn tại chợ nên bị người đời chê trách không? Họ đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật khiển trách, đó là việc xấu, đáng bị người chê trách. Các ông không nghe ta thường khen ngợi thiểu dục, khiển trách đa dục hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp. Thế rồi Phật truyền lệnh cho tất cả các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo mua bán các thứ thì phạm ni tác kỵ 3 dạ đề. Giải thích: các thứ, hoặc tự hỏi giá, hoặc nhờ người khác hỏi giá, hoặc tự thách giá, hoặc nhờ người khác thách giá, hoặc tự hạ giá, hoặc nhờ người khác hạ giá. Tự hỏi giá, như hỏi, vật này giá bao nhiêu? Và họ đáp, bán cho ông giá chừng đó. Rồi hỏi, tôi mua với giá đó được không? Vì cách hỏi không thanh tịnh nên phạm tội việc tỳ ni. Nếu mua được vật ấy thì phạm ni tác kỳ. Sai người khác hỏi, như bảo, ngươi đến hỏi xem vật ấy họ đòi bao nhiêu. Hoặc bảo, nếu họ đòi giá chừng đó thì ngươi nên trả cho họ. Vì sai người ta hỏi những lời bất tịnh nên phạm tội việc tỳ ni. Nếu mua được vật đó thì phạm ni tác kỳ. Thách giá, chẳng hạn họ hỏi, vật này giá bao nhiêu? Rồi mình đáp, tôi bán cho ông với giá đó. Và người kia nói, tôi muốn mua với giá đó. Do tranh nhau thách trả, nói những lời bất tịnh nên phạm tội việc tỳ ni. Nếu bán được vật đó thì phạm ni tác kỳ. Sai người thách giá, như bảo tịnh nhân, ngươi đến thách giá như vậy, nếu được giá đó thì bán. Vì nói lời bất tịnh nên phạm tội ni tác kỳ. Hạ giá, như hỏi, giá vật này bao nhiêu? Rồi họ đáp, 1.000. Và mình nói, tôi trả cho ông 800. Nếu họ đòi 900, rồi mình nói, tôi trả 700, cho đến 10. Vì mong mua được vật của người ta mà bất giá một cách bất tịnh, nên phạm tội việc tỳ ni. Nếu mua được, thì phạm ni tác kỳ. Sai người hạ giá, cũng như vậy. Nếu căn cứ theo thời giá mà đi mua các vật, như vật dùng ban đêm, vật dùng trong 7 ngày, vật dùng suốt đời, vật tùy thân, vật nặng, vật bất tịnh, vật vừa thanh tịnh vừa bất tịnh. Khi nói thì phạm tội việc tỳ ni, khi mua được thì phạm tội ni tác kỳ. Nếu hỏi mua các vật dùng 7 ngày, trọn đời, tùy thân, vật nặng, vật vừa thanh tịnh vừa bất tịnh, thì khi hỏi mua cũng phạm tội như vật dùng ban đêm kể trên. Tại chợ, giá vải đã được quy định sẵn, tỳ kheo đem tiền đến mua vải. Khi đặt tiền xuống sạp thì nên nói với chủ sạp, đây là giá tiền của tấm vải đó. Nếu không nói mà đặt tiền xong im lặng cầm vải đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu mua dù lộng, trương, giày da, quạt, mía, cá, sữa chua, dầu, mật, các vật ấy cũng như vậy. Có những quốc gia, việc mua bán tại các chợ đã có phép nhất định. Người mua chỉ cần cầm tiền đặt ở chỗ vật cần mua và người chủ sạp gật đầu thì biết là đồng ý bán. Nhưng tỳ kheo khi mua cũng phải nói, giá tiền của vật này đây. Người chủ sạp biết hay không biết đều phải nói như thế. Nếu không nói như thế mà im lặng cầm món hàng đi thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu món hàng đáng giá 50 đồng mà người chủ sạp thách giá 100 đồng, rồi tỳ kheo nói, tôi chỉ trả 50 đồng, chỉ mong mua với giá như vậy thì không gọi là bớt, hạ giá. Nếu tỳ kheo biết người đứng trước mình đang muốn mua vật nào đó thì không được tranh mua mà nên hỏi, bà đã thôi chưa? Nếu họ nói, tôi đang cố mua với giá đó, bây giờ tỳ kheo không nên xen vào tranh mua với họ. Nếu mua thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu người mua nói, tôi dừng rồi, thì tỳ kheo nên nói với người chủ sạp, tôi muốn mua vật kia với giá đó. Nếu tỳ kheo trao đổi y bát với nhau, thì không được làm trung gian tranh giành. Nếu tranh giành thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu người trước đã bỏ cuộc, rồi mình đổi lấy thì không có tội. Nếu bán đồ vật giữa chúng tăng thì được phép trả giá, khi bán được thì không có tội. Nếu hòa thượng A Xà Lê muốn mua lấy thì không được tranh giành. Nếu tỳ kheo với tỳ kheo mua bán đổi chác, nói những lời bất tịnh để mua thì không có tội. Đối với 96 hạng người xuất gia, dùng những lời bất tịnh trao đổi với họ để mua được vật thì không có tội. Nếu tỳ kheo thấy người ta bán bát bèn suy nghĩ, cái bát này đẹp, nếu đem đến nơi kia bán sẽ được lời, rồi mua thì phạm tội việc tỳ ni. Trái lại, nếu suy nghĩ, ta gặp vật này mà không có tịnh nhân, đây là vật thanh tịnh, thì được mua mà không có tội. Khi đến đó, hoặc hòa thượng, A Xà Lê cần đến, hoặc mình bị bệnh, hoặc muốn làm công đức, được giá cao, bèn bán đi mà không vụ lợi, thì không có tội. Đối với tất cả các vật khác cũng như vậy. Nếu tỳ kheo khi cất giữ lúa suy nghĩ, loại này về sau sẽ quý giá, thì khi cất giữ phạm tội việc tỳ ni, khi đem bán phạm ni tác kỳ. Nếu suy nghĩ, sợ lúc nào đó giá lúa đắt đỏ, bây giờ ta sẽ bán lúa này và nhờ đó mà ta yên tâm tụng kinh ngồi thiền, hành đạo. Đến khi đó, quả nhiên lúa đắt đỏ, thì hoặc dùng để ăn, hoặc cho hòa thượng, a xà lê, hoặc dùng làm công đức, còn thừa ra đem bán được lời, thì không có tội. Nếu tỳ kheo cất thảo dược với suy nghĩ, sau này giá đắt ta sẽ bán, thì phạm tội việc tỳ ni. Về sau đem bán thật, thì phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo mua thuốc với suy nghĩ, về sau này khi có bệnh sợ giá thuốc đắt đỏ khó mua, nhưng sau đó nếu không bệnh hoặc uống còn thừa, đem bán có lợi, thì không có tội. Nếu tỳ kheo kinh doanh, thuê thợ làm đồ gốm, thợ mộc làm việc, nói những lời bất tịnh, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đi thuê các loại thợ như thợ hồ, thợ vẽ thì cũng như vậy. Nếu đi thuê xe ngựa, bò, lừa, lạc đà, người, thuyền cũng như vậy. Nếu tỳ kheo phụ trách công việc hàng tháng cho chúng tăng, ra chợ mua các loại sữa, dầu, gạo, đậu, lúa mạch, bún, bột mì, khi đi tìm mua các thứ đó, nói những lời bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni, hoặc tự mua cho chính mình các thứ sữa, dầu, nói những lời bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni. Khi đã mua được thì phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo lúc đi mua đồ khen chê một cách trung thực về những vật ở trước người rằng cái này tốt, cái này xấu, hoặc thô, hoặc tế, hoặc cân lượng lớn, nhỏ, thơm, thối thì không có tội. Nếu người bán hàng nói tôi sẽ cân đo đầy đủ, tỳ kheo nên nói ông bán đúng với giá này thì thôi. Nếu tỳ kheo khất thực có mì, bún, thừa đem ra cửa hàng đổi sữa, dầu, tô lạc, nói những lời bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni, khi đổi được thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Tỳ kheo không được đến những cửa hàng của những người tại chợ búa ồn náo để mua đồ, mà được đến những cửa hàng ít người, nói, nên biết rằng tôi mua với giá này đây, tất cả đều nên nói như thế. Nếu tỳ kheo khất thực có bún dư thừa, đem cho người khác để nhờ họ sửa chữa giày dép, nói những lời bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu trước đó cho người ta bún, sau đó người ta sửa chữa giày giúp, hoặc người ta sửa chữa trước, sau đó mình cho họ bún thì không có tội. Nếu tỳ kheo dùng thức ăn thừa trong bát đem thuê người, bảo họ sửa chỗ đi kinh hành, nói những lời bất tịnh thì phạm tội việc tỳ ni. Chỉ nên nói rằng, hãy biết cái này. Nếu trước đó cho ăn, sau nhờ họ làm, hoặc trước nhờ họ làm, sau cho họ ăn thì không có tội. Có đàn việc giúp đỡ tỳ kheo, bèn đưa tiền cho chủ quán, nói, nếu tỳ kheo mổ giáp hàng ngày đến đây có cần thứ gì, thì tùy ý đưa cho thầy ấy. Vậy sao, khi cần, đến đòi hỏi, nói những lời bất tịnh thì không có tội. Nếu tỳ kheo ấy đòi đồ vật mà ở sạp hàng không có, nên chủ quán đưa tiền cho tỳ kheo đến chỗ khác tìm mua, rồi tỳ kheo đến chỗ khác tìm mua vật mình cần, nói những lời bất tịnh. Khi được vật, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Tỳ kheo đến cửa hàng dùng bất tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ, hoặc tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ, hoặc bất tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ, hoặc tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ. Bất tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ. Như hỏi người chủ sạp, vật này đòi giá bao nhiêu, tôi muốn biết giá của nó. Tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ. Biết vật đó đề giá như thế, nhưng trả, tôi muốn mua với vật giá đó. Bất tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ. Vật đó họ đòi giá như thế, nhưng nói, tôi mua với giá đó. Tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ. Biết vật ấy giá chừng đó và mình mua đúng với giá đó. Hai trường hợp, bất tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ và tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ, phạm tội việc tỳ ni. Trường hợp bất tịnh ngữ phân biệt giá, bất tịnh ngữ thủ, phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Trường hợp tịnh ngữ phân biệt giá, tịnh ngữ thủ, không có tội. Thế nên nói như trên. Hết giới ni tác kỳ thứ 19.